Il dit que jouer le rôle de paillasson d'une manière effective, c'est de s'efforcer, de se purifier jusqu'à un tel point qu'on arrive à s'identifier avec la sphère de l'énergie pure. Et en étant dans la sphère de l'énergie pure, à ce moment-là, jouer le rôle de tapis, c'est jouer le rôle d'échange d'énergie pure avec les énergies impures des autres et redonner de l'énergie pure aux autres. Voilà. Et de retirer l'énergie impure des autres et de le faire dissiper, ces énergies impures. Voilà, jouer le rôle de passe. Et de montrer aux autres comment se purifier et se lever jusqu'à la sphère du pur.
Voilà. Et
Essayer de
donc,
débloquer.
Et l'aider à se débloquer. Voilà.
Còn cái chuyện thế gian bên ngoài lễ phép ở trong giận người ta, cho nên mình tu ở trong, mình không có tu ở ngoài. Bây giờ tất cả mọi người tu ở đây là tu ở trong, không có tu về ngoài, không có hình thức về ngoài. Thành ra có gì cũng ở thực trạng ở bên trong.
Il dit, c'est pourquoi sur la terre, apparemment, on joue sur la politesse, mais finalement, à l'intérieur, on a encore des ressentiments, hein, de l'inimitié, etc. Tandis que dans la voie du non-être, nous le corrigeons de l'intérieur vers l'extérieur, purifie de l'intérieur. Hein.
Thành ra nhiều cái ý thức động chạm.
Et alors, c'est pourquoi il y a toujours des conflits de pensée, de conception. Mais c'est l'occasion pour échanger et purifier à l'intérieur.
Động chạm cho đến hết vô cùng động động chạm rồi mình mới biết được mình có cái khả năng để thanh lọc người khác.
Et à travers tous ces conflits de pensée, on arrive jusqu'à l'infinitude de ces conflits des pensées. À ce moment-là, on arrivera à un niveau tel qu'on pourra aider les autres à se purifier.
Cho nên sự đụng chạm đó là sự học
Voilà,
hỏi.
et qu'on s'apercevra qu'on aura cette capacité d'aider les autres à se purifier.
Sự đụng chạm đó là học hỏi, trả bài, học bài, trả bài, học bài, trả bài.
Et tous ces conflits de pensée et de conception, c'est qu'on est en train d'apprendre et réciter la leçon pour évoluer, pour progresser.
Nhiều khi cả đêm ngủ không được, phải học hết cái bài đó.
Des fois, toute la nuit, on ne peut pas dormir parce qu'on est obligé d'apprendre cette leçon. Voilà.
Thành ra thường giới đế dạy bên trong, không có dạy ở bên ngoài.
C'est pourquoi Dieu nous enseigne de l'intérieur, non pas de l'extérieur.
Khi mà hiểu được rồi thì cái nhà thờ của trong này lớn hơn cái nhà thờ ngoài kia.
Et quand on arrive à cette prise de conscience, on verra que l'Église en nous est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que celle du dehors.
Thì lúc đó âm thanh nó nhỏ nhỏ mà trong này nghe vang vọng vang dội ghê lắm vang cơ thể.
À ce moment-là, tes paroles émises, bien que ce soit tout douce, vers l'extérieur, mais au contraire, ça résonne dans tout le microcosme.
Lúc đó cái tánh nóng của cô không còn nữa.
À ce moment-là, la colère en toi n'existera plus.
Mình thấy cái quyền diệu của Thượng Đế trong ta.
Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu verras le pouvoir merveilleux de Dieu en toi.
Tu không sửa được tánh tu là cái gì?
Si on mène la vie de perfectionnement et on n'arrive pas à corriger ses caractères, alors à quoi ça sert de mener la vie de perfectionnement?
Oui, bien sûr.
Vì đây tôi đi, sau khi tôi đi xa khỏi Pháp thì còn nhiều sự thắc mắc nữa.
Thì dorénavant, après son départ de France, c'est-à-dire quand il quittera la France, tu auras d'autres questions encore à poser.
Nhưng mà chỉ hỏi trong tâm rồi để đó, tôi sẽ trả lời, đừng phải hỏi ra miệng.
Mais à ce moment-là, tu n'auras qu'à te poser silencieusement ces questions en toi. Et surtout, tu ne les formuleras pas par les paroles. Et le maître te répondra dans le silence. Seulement, il faut faire un effort dans la pratique de la cesse spirituelle pour pouvoir recevoir ces réponses télépathiques. Mais si tu es paresseux, tu ne pourras pas capter ces réponses.
Có trật tự hơn ở trong trường học.
Tout est bien ordonné, structuré et mieux que dans les écoles terrestres.
Ça, j'en doute pas. Mais tant que vous êtes en France, est-ce que je peux vous poser n'importe quelle question jusqu'à votre départ, ou est-ce que c'est préférable de les poser par télépathie? Déjà plus ou moins demandé l'autre jour.
Thưa thầy rằng, từ đây tới khi thầy rời nước Pháp đó, thì nó có nên là cứ hỏi thầy bằng lời hỏi hay là bắt đầu từ bây giờ nó phải hỏi bằng tư tưởng?
Cần hỏi bằng lời.
Il est préférable de poser par les paroles maintenant.
Par les paroles maintenant tant qu'il est en France et puis après quand il est là.
Để dọn quét dùm đi.
Pour t'aider à balayer toutes les impuretés en toi.
J'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie. Oula,
je vous remercie. Vì những người mà lo về đời mang danh tu nó mau già.
Thì con cái phút này sao nó bay tóc cái tầng sao
vậy thầy? Ăn tiền nó có lỗm đó thôi.
Chụp hình lỗm cái thang nó cười quá thầy. Anh em chụp hình trắng cho nên cái lỗ này.
Lỗ đó mà không mở là thôi dẹp sạch, không có nói đạo được. Mê quần cung.
Này
nê quần
cung là cái khúc trên này
cho
mình đi trước
nè. Nê quần
cung
nè. Nó về nè, cái biển nó về. Tâm của nó, nê quần cung của nó, là đầu thành của nó, nhiều tên nó muốn kêu tên. Mình minh cảnh đài cũng do đó chiếu xuống đây mới thấy. Không có đâu, không có minh cảnh đài. Rốt cuộc thì chỉ có một cái thôi.
Thành ra cố khiếu cũng cho đó luôn.
Rốt cuộc là không có danh từ đâu. Danh từ chỉ dẫn mấy người chậm tiếng thôi. Một phương tiện nó không có gì. Nên nó có thèm nói chuyện nữa một câu. Tôi cùng dốt như thanh niên mà cùng.
Hậu thế sao thầy?
Tụi tôi cùng là dốt như thanh niên mà yên. Hà nói cũng dạ phải, đâu có chiến tranh đó. Chạy lại mới có chiến tranh chứ, ảnh cái nào cũng dạ phải hết, tụi đâu có chiến tranh.
Con thấy đã phải thiệt.
Hả?
Con thấy thiệt chứ không phải.
Nó chỉ nó tên chỉ là ngu yên gì đó thầy.
Ngu ý ân là một mình ngu. Anh sẽ ngu ý ân một mình nguyên. Ngu ý ân mà đáp thành với nguyên không?
Chiếc tự này.
Mình tôi ngu thôi. Hả? mấy từ thiền ngủ sướng ở trong đó thiền khỏe, ở đây mát mẻ ha, đây ngồi thiền sướng.
Tụi con giờ hay ngủ gục cái này
hả?
Tụi con giờ hay ngủ gục, có ngồi đâu ngủ đó này.
Ừ, tốt, nó đổi trước. Bây giờ còn ở dưới đó có đi học không?
Dạ không, con đi làm nhà hàng với thầy.
Anh không chưa anh học
gì, chưa anh học.
Có bằng chân có bằng Yoshimi.
Làm nhiên long.
Dạ.
Tính làm gì đạo thì. Làm việc cho đường bé xuống không này.
Mấy cái băng mà tôi mang giảng hôm qua đây. Chép gỡ gì mà. Đừng có gửi nhiều, cứ lần sẽ tiếp vậy nè. Gỡ bạc thơ hôm nay gỡ một cuốn nó không chịu. Tụi nó tụi ngu, tụi nó ma quỷ lên nặng người, nó đâu biết đạo pháp. Gỡ hai bạc thơ trên hội dân em hay là trên nào thì tụi nó cũng đem về hội dân em. Cái này mất còn cái kia.
Mấy cái phụ ái mô ái mình cũng gửi về được hết rồi đó. Có cái nào khó
gửi mình chép khúc nó không có làm gì, mình gửi một cặp như nó để ý. Cỡ kim long chưa?
Chưa.
Long?
Chưa, có chút xíu nữa. Gỡ rồi.
Không
cần gì,
có xíu rồi mình đi.
Giao cho ông long rồi.
Giao cho ông long ra.
Mà để tôi ở đây tôi gỡ dùng.
Con người chỉ nhờ được cái giây phút thanh nhẹ tu tới cái giai đoạn mà nó buộc nhắm mắt đó, nó đi thở sung sướng, hiểu đạo, say mùi đạo. Hồi đó tôi ngồi nhắm mắt hoài, bạn bè tới nó thọc lét hay là đá đít thì nó đi, không thèm nói chuyện nữa. Kể mình cứ nằm đó, ngồi đã rồi nằm đã rồi ngồi, tìm cái gì mình đang muốn tìm. Khi đó tôi đi ra Nha Trang, ngày ăn có đồng bạc à, mà giúp đỡ cho người ta, cái gia đình là hai vợ chồng nó muốn ly tán, xuống mình nấu ăn lại cái nữa, dạy vợ nó nấu ăn, giặt quần áo, mình ăn cơm của mình. Ở đó tu làm thinh, tụi nó đi làm mình có gì thì giờ tu. Ban đêm thấy đi lên mấy cây dừa rồi chơi cây này qua cây kia, mình đi chơi, hồi đó trình độ còn thấp kém, đi chơi trên mấy cây không, tối nào cũng đi trên mấy cây chơi. Hãy làm cái gì cũng là hữu ích cho người ta, nếu vô ích không có làm.
Thầy, cái nghề mà mình làm để sinh sống ở thế gian thì nó sẽ chuyển hóa theo cái luồng điển của mình phát triển cho mình.
Phải rồi.
Mình để tự nhiên cho nó phát triển, khỏi còn gì phải lo.
Tự nhiên mình phải trả lắm, bây giờ mình biết là mình không có khả năng rồi đó.
Dạ.
Trả là quyền của Thượng Đế rồi.
Cứ
để nó phát triển thôi.
Thấy rõ ràng nó có sự thay đổi này. Đó, con đang kiếm việc làm kỹ sư đó thầy. Trong khi kiếm việc làm thì con không có tiền, con làm cái nghề mà bấm thang máy đó thầy. Đưa người ta lên xuống đó. Thì con cũng làm thang máy thì con cũng học cái sự nhẫn nhục, cũng phải chịu đủ thứ. Sao cái tự nhiên chuyển về con làm bồi thì con bỏ luôn, con không thèm kiếm việc làm kỹ sư nữa. Tại vì con bỏ cái bằng con ra mà 2 năm sau thì nó hết mướn rồi. Tại con có bằng mà con không đi thực tập.
Không mướn nữa.
Dạ, chắc không mướn nữa. Bình thường nó đã khó kiếm rồi. Hồi đó cũng có, con cũng có tìm mà khó quá. Sau này con làm bồi lỡ rồi thôi con làm luôn. mà làm lần nào nó cũng xây xích đủ sống rồi thầy ơi.
Ừ.
Vô cái nó cũng đủ vô đâu đâu vô đó, gần hết tiền cái có cái chuyện này, gần hết tiền cái có lương thất nghiệp. Mình cũng bên trên lo hết, giờ con không lo gì hết, con ngày hai bữa đủ sống rồi.
Ừ.
Điện đạo
mình ăn nó hết.
Dạ
ăn hết thật.
Dạ có dư thì con gửi gì cũng giúp giúp gia đình để báo hiếu nha. Anh em vẫn còn cũng có gì
con gửi gì sau này tập trung việc Canada. Thầy gỡ ở đây gỡ $100 đâu có mấy kilo độ.
Con bên này con mua thuốc gỡ về bản này.
Ừ.
Về bản gì
thuốc tây cũng được.
Thuốc tây á.
Được, mình nó bán được.
Dạ.
Tây thì mình nó bán được. Mua đồ dùng thì phải ở Đông Nam Á gỡ, nó lỡ cái tiền cước phí. Thuốc men cũng ở đó cũng mua được, cũng gỡ lỡ cước phí lắm. Cái thùng $100 gỡ hai người cũng được người 50.
Yeah.
$50 có người 5 kg, có sữa, có đồ Ovaltin, có đủ đồ bơ, có phô mai, có đồ gia dụng, đồ đem ra bán liền, quần áo mới.
Máy bay này
hả?
Máy bay
họ nhiều lắm á, gần 5 kg. Nhưng 5 kg đồ, cứ 100 đô la có thể mua 10 kg đồ mà. Trong đó có sữa, có đủ thứ hết. Rẻ hơn bên Pháp. Bên Pháp phung phí nhiều tiền quá.
Bên Pháp mà ở 1 kg mà cũng khoảng trên 40 đồng tiền cước không á.
À, 1 kg 40 quan.
Bây giờ 40 quan.
Một quá trời.
À, mà gửi mà dưới 1 kg mà trên 1 kg tới từ 1 tới 5 kg ta tính có khi nó tính nhiều hơn.
Tính nhiều hơn. Nổi tiền cước ăn hết à? Gửi qua bên Đông Nam Á thì nổi tiền cước mình cũng có lợi được một mớ đồ cho gia đình. Nó nhẹ cái gánh cho mình. Những người gửi này nhẹ gánh thay vì một tháng gỡ 2 lần, bây giờ tôi 3 tháng gỡ 1 lần cũng đủ rồi. $100 3 tháng rồi. Thấy bên đó phong phú rồi. Nó bán là trên $1,000 không à. Trên $1,000 là ăn đầy đủ rồi. Hả? 3 tháng gỡ kỳ cũng là ngon lành rồi. Bây giờ Singapore tôi cũng có người, Hồng Kông cũng có người, Philippines cũng có người, muốn gỡ chỗ nào cũng được.
Tu thời gian là ý thức được công việc lớn lao của trời đất rồi. Chỉ ước nguyện làm sao mà về đóng góp.
Thì giờ cái xưa mình tự nhiên nó có chỗ công chuyện làm. Chuyện của ông trời đầy giấy ngoài đường đâu ai làm. Ai biết đâu làm.
Không có đủ khả năng.
Biết bao nhiêu sanh linh đang đau khổ. Mà mình chưa có trình độ làm sao cứu người ta.
Không có đủ khả năng để làm.
Rắn tu cái này ở cái vùng nào thì vùng đó sẽ yên.
Dạ.
Rắn tu nữa mới có.
Dạ.
Mình giúp đỡ cho cái vùng đó yên này cũng là phước đức lắm.
Dạ.
Không ai biết.
Dạ.
Cái hồi họ rõ ra là tôi chạy tới đây nhà.
Bài của Thượng Đế sắp đó là đi từ nghịch tới thuận đó.
Từ nghịch tới thuận, từ tối tới sáng.
Mình đang luôn luôn thấy cái tranh cuộc hành trình của con này có nhiều nghịch cảnh đó.
Từ trượt tới thanh.
Có nhiều cái sự kích động nó đưa tới mà hết cái này tới cái kia thì nó liên tục nó thay đổi. Thành ra hoàn cảnh trong gia đình nó thay đổi hoài.
Từ trượt tới thanh, từ động loạn tới tịnh. Đó là sự sắp đặt của Thượng Đế. Bất cứ một người nào xuống thế gian cũng phải học ác trượt trước. Không có học ác trượt không có tiến hóa nổi.
Nó cũng như cái thước để nó đo lường cái sự tiến hóa của mình.
Nhiều người xuống đây tưởng là tôi may ra tôi tu tôi được may mắn hơn người khác. Không phải, tôi tu tôi phải sáng suốt hơn người khác để học hỏi chấp nhận tiến hóa. Thì mới thấy cái sự bất diệt của phần hồn. Nhiều người tu cầu cho bề trên phù hộ, không phải vậy, sai rồi. Tu phải đi tới vô cùng. Mình chấp nhận trong cái khổ để đạt cái sung sướng đời đời. Mình không phải là sung sướng trong 50 năm, sung sướng đời đời. Phần hồn thanh nhẹ là vậy. Cho nên ở thế gian họ tu biến chế cái đạo Phật. Vô chùa cũng cầu may mắn, xin cái sâm thấy hay, rồi cũng dựa vô trong cái sâm đó mà sâm cũng được. Thực hiện bi trí dũng, phải dũng mới được, chấp nhận không sợ.
Thấy nghịch cảnh thì mình nhớ đến bài của cha sắp, nghĩ đến Thượng Đế sắp bài cho học không?
Cứ đi học đó là nghịch đó. Mày nói Việt Nam làm sao biết tiếng Tây? Qua đây nó đưa bài tiếng Tây thấy nghịch quá đâu có hiểu. Nhưng mà mình nhào vô thét rồi mình hiểu có gì đâu. Ra không? Có học nó có tiếng. Nó như làm mẹ làm con nó cũng sống trong nghịch cảnh. Mà mình không biết, mình biết đó là bài học con mình, là bài học của mình. Mà con nó biết mẹ là bài học của nó, sung sướng gia đình sống được, không có cần nôn nóng mà đi đâu cho khổ. Ở chỗ đó học hoài, tiến hoài. Nên hai người đối diện với nhau là hai cái bài học khác nhau. Nhưng mà chịu học thì nó hòa đồng, không chịu học không có hòa đồng. Vợ chồng cũng vậy. Nó cứ nghịch, nó không có thuận với nhau. Nhưng mà cái thuận không nhờ cái không thuận đó nó mới tìm ra cái sáng suốt, nó giải quyết được. Rốt cuộc rồi cũng xong. Cái cặp vợ chồng nào mà không gây với nhau, nó cũng có gây, nó cũng không có ôn hòa trong nội tâm nữa. Nó tìm ra cái giải pháp nó thấy hay, nó thấy tất cả xung quanh nó là đều là bài học của Thượng Đế, nó mới thấy nên học và nên sống chung hơn để tiến hóa, phải không? Nó mới gỡ rối cho nhau được. Nhiều người cầu may làm biến, còn cái này mình tu nên không có làm biến, cho nó đụng đi không sao hết, đụng rồi giải quyết. Rốt cuộc rồi ồn ào ào, rốt cuộc rồi cũng giải quyết hết, không có cái gì giải quyết không nổi. Thấy mình đói ra nơi không tiền ăn cơm rồi rốt cuộc rồi nó cũng xong.
Con nó qua nhiều kỳ như vậy.
Người Việt Nam thấy rõ. Ở xứ nội mình. Dạ. Thôi thật lời khỏi này là đủ rồi. Khi mà có cái cảnh thiên tai kinh thiên động địa đó, nó mới thấy rằng ngoài cái này còn cái cảnh gì nữa quyền hoặc như vậy, mới tìm ra. Lần lần nó mới trở về nguồn cội được. Còn người tu là đầy đủ tài liệu cho thấy rồi. Phần hồn của con người bất diệt, phải tự tu tự tiến, chứ không ai giúp mình bằng giúp mình. Mình tự xét và tự tiến hết. Chờ người ta giúp mình là bê trễ lắm rồi. Bởi vì người ta thanh nhẹ, mình là nặng, làm sao mà hiểu được. Nghe không?
Tu tới một lúc mình cần cái sự yên lặng nhiều hơn.
Nhất định rồi.
Trở về với mình nhiều hơn.
Yên lặng, yên lặng nó mới có sáng suốt. Càng tu càng sáng suốt nhờ sự thanh tịnh. Mấy chục năm rồi ở thế gian học lòng cũng chưa hiểu mình là ai. Về đến đây thời gian rồi cũng phải sống trong linh lực sanh lão, phải ra đi. Khi mình xuống làm con người, mình đâu có muốn xuống làm. Nhập xác là khóc u oa rồi, đâu có chịu. Rồi đây sống quen nhân sinh, nhân quần, rồi đâu có muốn chết. Giờ phút lâm chung cũng muốn gượng ở lại, rồi quen cái cảnh đời rồi. Rồi cũng phải âm thầm ra đi, đâu phải trở về cái chữ không. Rồi con người tu nó khác. Tu là sửa mình để làm cho mình ổn định, giữ sức khỏe tâm lẫn thân. Cái tu có đằng này nó tu trong cái thực hành, không có tu về nhưng người ta là ý lại cầu xin, chúng tôi không có làm điều đó. Đây nghe là có cái phương pháp làm cho thần kinh ổn định, ngũ tạng khai thông, con người nó trẻ trung vui, yêu bản thể, yêu cái gì sẵn có của mình là mình không có thể cấu tạo được. Cái này là thiên nhiên trời đất làm, mình không có cái quyền gì mà đòi hỏi sự sống. Trong lúc mình phải chết là chết, ha. Mình thấy mình không có quyền đòi hỏi nữa thì tất cả đều bề trên sắp đặt hết. Bây giờ mình chỉ lo sửa mình và hòa đồng với tất cả, bao nhiêu đó đủ rồi. Đủ sống an khương, thực hiện sự thương yêu đó vô cùng là đủ rồi. Cái phần hồn của người đâu có chết, ha. Nếu chết đâu có luân hồi, càng ngày càng đông người ta như thế này.
Nhưng mà hiện bây giờ ở bên mình hoặc giả ở thứ nhất là ở Âu Châu, Âu Mỹ, cái người mặt duy tâm có ít,
bởi vì chưa có ai khiêu gỡ đúng chỗ, cho họ cũng tu chứ, họ cũng tu.
Họ cũng tu
nhưng mà cái lợi dụng đó cũng là tùy theo cái cảnh thức của đại chúng, rồi nó vầy xéo một thời gian rồi họ cũng phải ngộ. Thì con đường tu là con người sanh lão bệnh tử khổ nhất định phải qua. Rồi hằng ngày nó ăn ngủ nghĩa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, tóc bạc mang lờ cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nó trong vòng lỏng quẩn đó thôi. Rồi khi mà trong cái duy thức tâm nó mở rồi thì sự thầm kín nó cũng có tự đạt được. Chứ không phải là có nhiều người, người ta cũng ăn học thông minh, cũng giàu có, cũng làm ăn được, tại sao người ta bỏ vô, ta vô, vô ta xin tu.
Nhưng có ít.
Ừ, thì có ít chứ sao. Nhưng mà cái đó là cái trình độ siêu giác. Rồi lần lần nó đi tới. Nhiều người tu rồi sau này thì trở lại làm bậy cũng có nữa.
Có
nhiều lắm. Đó, cho nên cái đàn này của chúng tôi thì không có, không nói rằng xưng danh là mình tu. Nhưng mà con người tôi có sức khỏe quan trọng. Bây giờ luyện cho tôi có sức khỏe, thấy không? Làm cho tâm trạng tôi được ổn định, thấy không? Rồi lần lần tôi mới tìm tới đạo pháp là gì. Chứ không ban đầu không có tìm đạo pháp được. Cái sự bấn loạn của mình, mình chưa có giải quyết được. Rồi mình đem sự bấn loạn đi ứng với cái thanh tịnh, làm sao mình hiểu được, thấy không? Rồi phải thực hành từ giai đoạn một đi tới rồi mình thấy à, rốt cuộc chỉ mình mới là cứu giúp mình, không ai cứu giúp mình được. Vì có niệm 1 triệu câu Chúa, 1 triệu câu Phật nữa, mình không chịu sửa đổi tánh tình trong chu trình tiến hóa để chấp nhận và hòa hợp với tất cả thì mình đi kẹt, không có đi được. Cái nhiều người cũng mang danh tu mà rốt cuộc cũng chẳng hiểu cái gì. Ở này là hành khai triển, mình biết rằng mình là một loại vô cùng tận, là mình cứ đi tới con đường vô cùng tận. Nhỏ tới lớn bây giờ cái gì khó khăn nhất mình cũng vẫn qua được. Từ đây tới kia bao nhiêu khó mình coi nó đâu có gì. Đi trong cái dũng. Mình làm con người là học cái nhẫn như vậy. Nếu chúng ta không có kiên nhẫn, ai người ta nói chuyện với chúng ta. Ta học cái nhẫn, nhẫn rồi từ bi là giúp đỡ người khác. Nghe không? Rồi khi mà từ bi là đem lại sự sáng suốt, sao đạt được sự sáng suốt, chúng ta dũng. Tin nơi đó, tin nơi khả năng của mình có thể dẫn tiên được thì mình mới tiên. Còn không biết tin nơi khả năng của mình mà đi tin nơi khả năng của người khác thì chừng nào mình mới đi đó được. À, thành cái pháp tu của chúng tôi là người nào tu thì pháp của họ, không phải pháp của ông nào quan trọng hay là sợ này kia, không có gì đó. Điều thứ nhất tôi luyện cho tôi sức khỏe, tiêu diệt cái sự lười biếng nữa đó. À, rồi đi cái thứ nhì tôi mới đi tới sự quân bình tư tưởng sáng suốt. Từ đó tôi nhận định con đường đạo pháp ngay trong tôi và trước mặt tôi không đâu hết. Không đi đâu kiếm kinh kiếm kệ mắc không. Tôi hiểu được tôi thì hiểu tất cả. Chứ tôi là ai chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Từ cái đơn giản nhất mà không học, không sửa, không làm được á, thì cái phức tạp mà mình đọc sách đó, không bao giờ mình rời tới. Cái giai đoạn đầu mà không làm được thì giai đoạn thứ nhì kể như không. Cho nên nhiều người cũng có sai lầm, như là cái lý lịch của mình từ tiền kiếp tới bây giờ bất minh, chưa hiểu được. Mình muốn
tìm lý lịch của Chúa, tìm lý lịch của Thượng Đế, tìm lý lịch của Phật, chắc một đống nó giải quyết không nổi. Và chính lý lịch căn bản của mình từ tiền kiếp tới bây giờ mình tìm không ra. Cho nên mình phải trở về với mình, hỏi tôi là ai. Mà tìm được cái tôi của tôi ra rồi thì tôi mới giải quyết mọi sự việc. Còn tìm chưa ra tôi thì tôi còn bấn loạn mà thôi, không giải quyết. Dù cho làm một vị tổng thống cũng vậy đó, chức phận vị ở thế gian là tạm để học mà tiến thôi, không có thể nào mà giải quyết được cái tâm linh. Chỉ mình thức giác mình tự giải quyết tâm linh, mình tu rồi biết cái hồn là cái gì. Trong nhà thờ ôi ông cha nói cái hồn bất diệt, cái hồn nằm ở đâu, rồi mình bình tĩnh lên mới thấy rõ là cái hồn ở trong thể xác đang điều khiển thể xác này. Nó lấy cái gì làm bằng chứng? Hỏi cái xác chết nằm ở trong nhà xác đó, tại sao tôi kêu nó không ở? Mà lần này nói đi nói lại nó thông cảm và nó là sáng suốt thêm. Thấy không? Nói nó cũng gục đầu, đáp đi đáp lại đó. Cái xác kia kêu nó cũng đủ mắt mũi tai miệng mà kêu nó không ở, thì cái hồn sở tại, hồn đang là chủ của tiểu thiên địa này và đang chịu trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ. Chỉ chờ ông chủ nhân ông thức giác và sửa thì dẫn tiến tất cả mà thôi. Còn không chịu thì chỉ la đà để đi học thêm trong cái cảnh khổ. Chúng ta sống đây từ nhỏ tới lớn có gì sướng đâu đó. Ngày cứ làm tam đại sự rồi này kia cái nọ lộn xộn rồi hết ngày rồi, làm được gì đâu đó. Rồi bây giờ chúng ta lại bình tĩnh trở lại, tìm hiểu cái nguyên năng sẵn có của chính mình và tận dụng nguyên năng đó, mới thấy rằng cái hồn bất diệt. Học là học vậy mới học, chứ còn học mà giới hạn thì học làm gì. Mình biết con người bất diệt rồi, Chúa cũng nói, Phật cũng chứng minh rồi. Mà con ma nó còn luân hồi tại thế được mà, còn dựa lên người ta nó nói này nói kia nói nọ được. Phần hồn gì mình có một sự sáng suốt ở dương gian thì phần hồn mình học hỏi mau lẹ hơn khi mình xuống địa phủ. Địa phủ là cõi âm, nó mất dương của người, cái linh tánh không có. Người ở thế gian mà cái linh tánh không có, học cái gì cũng lâu hết, học không vô, đó là khác. Con hồ xuống như âm phủ á thì nó còn chậm trễ hơn nữa. Thấy không? Cho nên nhiều người ở tù 100-200 năm cũng có, ở dưới học hoài không biết, không ngộ được. Nhưng người thế gian có thể biến học thành thánh, thành thần, thành tiên, thành Phật được. Khối óc con người chứng minh Chúa, chứng minh Phật. Nếu con người không có khối óc đó, không có vòng quanh của khối óc đó, đâu có chứng minh được cái gì đâu. Tất cả là mình xác nhận, ma quỷ của mình xác nhận, tiên Phật của mình xác nhận. Vậy chúng ta thanh tịnh là tôi thấy cái chân cảnh hơn là dùng lý luận. Lý luận rồi lạc thôi, rồi về thực hành để thấy. Thì thấy cái gì trước hết? Cái mong muốn của mình là mong muốn sức khỏe thôi. Thấy cái sức khỏe trước, rồi mặc đi tới sự thanh tịnh, cái kêu tới tâm linh. Rồi cũng thiền bao nhiêu đó rồi sẽ đi tới sự sáng suốt. Và sáng suốt không phải mở mắt thấy sáng suốt, nhắm mắt thấy sáng suốt mới là chân cảnh. Còn mở mắt thấy tạm thôi, nhắm mắt thấy mới là chân, mới thấy nội tâm. Thấy nội tâm, thấy nội cảnh, thấy mình. Lúc đó mình mới chấp nhận sự sai lầm, biết cả toàn thế giới chỉ có, chẳng có ai sai, chỉ có mình tôi sai. Mọi người biết như vậy thì thế gian này đâu có chiến tranh. Và sự quân bình phải lập lại trật tự tức khắc cho Phật Pháp đi cậu. Chỉ có biết mình sai, chẳng có ai sai, mình mới sửa, sửa mới tiến chứ. Còn nếu mà cho mình đúng thì mình bị giới hạn rồi, mình dậm chân tại chỗ làm sao tiến được. Cái này cái pháp của tôi đã thực hành. Tôi là người không chịu mê tín một cái gì. Tôi luyện cho tôi có sức khỏe cả đã, cái thứ nhất. Còn cái thứ gì, cái thứ tâm linh tôi phải tìm hiểu, tôi sẽ xác nhận từ giai đoạn một. Tin của tôi được cái gì tôi nói ra cho ta nghe, không có vụ lợi.
Cái lễ của nhiên việc tu tỉnh này phải có sức khỏe
đó,
có sức khỏe từ cái sức khỏe mới có thể tiếp tục tu dưỡng
Tại sao không có sức khỏe? Bệnh này do tánh sanh. Mà cái tánh mình không ổn định đó, thì nó nhiều thứ bệnh lắm. Mà cái tánh mình ổn định thì mình giải quyết. Không như mình hút thuốc ha, nó ham hút thuốc, đau phổi nhưng nó biết, nhưng mà nó mê, nó thích yêu thuốc, nó cứ hút hoài, nó không bỏ. Nhậu cũng vậy, mà nó mê nhậu, nó nhậu hoài, biết nhậu vô bệnh nhưng phải nhậu. Đó là cái bệnh do tánh sanh.
Cái đó đúng trong một số bệnh, có thể nói như bệnh tinh thần.
Bệnh nặng.
Bệnh Âu Châu nó có nhiều. Họ không có cái bệnh, ví dụ như là không phải bệnh lao, là không phải bệnh gan, bệnh tim. Cái bệnh về cái mặt tinh thần.
Đó, tinh thần, nó thiếu ổn định.
Họ thiếu cái nghị lực để mà chống lại những cái bệnh đó. Thành ra phần nhiều họ, cái người họ bệnh nhưng mà không phải là bệnh thiệt, bệnh về mặt tinh thần.
Tinh thần thế gì nó bấn loạn rồi, tìm không được lối thoát. Còn mình phải tự tìm được lối thoát rồi mình mới thấy có an ninh hơn. Trước kia tôi chưa tu pháp này tôi cũng bấn loạn như những người khác, nghe đâu theo đó chạy rồi cuộc không có biết chỗ nào hết. Rồi từ ngày thiền rồi thấy cái tâm nó ổn định. Hồi đó bị bệnh tim với thận, đau lưng, càng ngày cố gắng thiền rồi hết, không có cái bệnh đó. Không có bệnh đó thấy mừng, nhưng đáng lẽ đi uống thuốc phải uống rất nhiều. Nhưng mà nhờ cái pháp này nó luyện, nó thấy con người nó điều hòa, mình mới thấy cái nguyên khí mới tìm ra. Con người nó chỉ có hai cái mạch, cái mạch đốc và mạch nhâm. Mạch đốc từ ở dưới xương sống đi lên trên bồ đạo, mạch nhâm từ ở đây nó khai thông cái chu lục, cái xích đó, nó con người nó mới mạnh. Thì nó nhờ đó mình tu rồi cái khám phá ra, té ra trị bệnh mình mới được nhẹ nhàng.
Phải ổn định trước,
phải ổn định.
Nhưng mà về cái mặt đó, tôi ở bên đây mấy mươi năm rồi, thứ nhất là 2-3 năm nay nghĩ lại về cái đồng bào của mình dài dặt rồi đi qua bên này, thì nói cho đúng là làm sao mà ổn định, thiếu ăn không thiếu mặc, không nhà ở. Thành ra cũng là có phước là họ tổ chức, họ cứu giúp cho một ông nào, nhưng mà không biết bao nhiêu người khổ ở đó. Rồi thì cái lúc đó rồi có thể nói rằng là tán tận lương tâm, rồi thì còn nghĩ gì Phật, nghĩ gì trời, nghĩ trong cái lúc mà bụng đói, trong lúc mà không có áo mặc, không có cơm ăn, thì lúc nó ổn định cái nào khổ.
Cho nên khi mà hiểu được cái Phật lý thì trong cái cảnh ly tán này thì người Việt Nam mới được là ưu tiên học tình thương và đạo đức. Người ở lại cũng không học thương nhớ, mà người ra đi cũng thương nhớ. Rốt cuộc trong cái thương nhớ đó mà có người chỉ dẫn cho nó thấy rằng đây là bài học xứng đáng để cho dân Việt Nam tiến triển về mặt tinh thần thay vì vật chất. Thì khắp thế giới đều chú ý người Việt Nam, và người Việt Nam lại có cơ hội được học hỏi và tiến triển về tâm linh. Và khi mà mình đi đến cùng cực rồi không có mình nghĩ ai, chỉ có ông trời mới biết tôi thôi. Tôi là người hết tiền hết bạc rời khỏi Việt Nam, bây giờ đói rách, chỉ có ông trời mới biết tôi, không ai biết tôi. Ông Tây ông giúp tôi chứ ông đâu có biết tôi, chỉ có ông trời mới biết tôi. Thành ra do đó kích thích nó hiểu. Cho nên bây giờ hiện tại ở Việt Nam, tại Việt Nam, nhưng là nhà thờ mỗi chủ nhật thứ bảy là đông nghẹt để đi tìm tâm linh. Có gì vật chất không nghĩa lý gì nữa, có bao nhiêu của lấy hết rồi, làm cho con người bấn loạn. Rồi thì nó phải nghe về cái sự thức giác, về tâm linh, về phần hồn. Thành ra những người vô trong nhà thờ, đi vô trong chùa, biết được có Quan Âm, biết được có chùa thì nó có Chúa, thì nó bám lấy và nó tưởng niệm. Cho nên nó mạo hiểm, nó xuất ngoại, nó đi, bởi vì nó thấy sống với Chúa, mà sống với Phật. Thì rốt cuộc kết quả của những người mà biết được Chúa, biết được Phật, ở trong trại tị nạn, tôi có người tị nạn tới ở Việt Nam qua. Thì trong trại tị nạn có nhiều cái chuyện kêu lạ lùng lắm. Cái chiếc ghe mà bị cộng sản nó bắt đập bể máy hết, rồi nó dập luôn bánh lái nữa, nó cột đó. Nó bắt chủ thuyền và bắt tài công đi. Rồi qua một cơn kêu mà cuồng phong thổi bứt cái dây neo luôn. Mà từ đó mà nó dẫn chiếc ghe đó đi về tới Manila không bánh lái. Ông nghĩ cái chuyện đó ai tin được? Nhưng tôi ở trong trại thì những người thực trạng thấy rõ ràng, và họ nói rằng khi bởi vì chúng tôi đi, chúng tôi có đem hình Quan Âm theo, tôi có gì thì cầu xin Ngài đó, cũng như cầu xin Đức Mẹ. Thì trong lúc khát nước, mọi người đều quỳ xuống xin nước của Đức Quan Âm, của trời Phật. Không có người nào có thể cho tôi trong lúc đó. Thì trong lúc đó mây đen hết, một trong vùng đó lại có nước mưa xuống, uống qua ngày mà đi tới đảo, rồi từ đó đưa về Manila. Nó thổi ngay tới chỗ đó, hỏi cho ai lái đó. Cho nên mấy người đó nó nói là nếu mà Quan Âm không, Quan Âm không giúp, không bao giờ tới. Bởi vì giáo Quan Âm chỉ có một con đường một thôi, hết rồi, không có ai biết hết. Còn có một đám nó đi tới Nhật Bản cũng vậy, cầu xin Quan Âm thì thấy như là Quan Âm xuống, hiện xuống, viết thơ về Việt Nam. Chuyện kỳ lạ mà họ đã được đến Nhật Bản trước khi tôi đi ấy. Thì họ nói rằng trong lúc cầu, Quan Âm thấy Quan Âm xuống, Quan Âm nói các con còn nghiệp rất nhiều, cho nên các con phải cầu xin, sau này phải qua một cái lại đại lễ mới được cứu. Thì những người đó quỳ xuống hết rồi, nhưng mà thấy chuyện rồi thì từ từ quỳ xuống xin hoàng cái đại lễ. Thì cái chiếc ghe nó không có sóng gió nhiều, và nó được đi tới Nhật Bản. Cho nên ở Nhật Bản nó có cái vụ kia mà hoàng đại lễ mà khứa cúng rình rùm beng nghe lắm tại Nhật Bản, báo chí cũng đăng rồi đã gửi thơ về Việt Nam cho biết cái vụ đó. Rồi sau này tôi đi, tôi vô trong cái trại tị nạn, chính tôi ở trong trại tị nạn, tôi mới thấy những cái chuyện huyền diệu đó. Tôi mà xác nhận đúng như vậy, đúng những người đó như vậy, đã được cái bề trên cứu. Cho nên họ đã biến thành cái biển thành một căn chùa, hay là một cái nhà thờ tốt đẹp cho trong tâm hồn họ. Cho nên bây giờ họ đi đâu họ cũng nhớ tới Quan Âm. Như chiếc ghe tôi đi cũng vậy, nhiều bà cứ ôm cái hình Quan Âm, bà đâu có biết cái gì nữa. Bây giờ cộng sản buộc phải ngồi xích xích kèm cái như mắm nêm, như nêm mắm ở đâu đó, chen lẫn ở đâu đó, thì chỉ cứ tưởng tới Đức Phật thôi. Cứ niệm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ vậy mà đi ra bình an. Không có
thế chứ, riêng về mặt thanh niên và tại vì trẻ tuổi chưa biết, chứ còn về cái mặt mà cái người có học chút ít về đạo đức thì ai cũng công nhận cái gì, cái mặt niệm Phật nó có một cái hiệu quả vô cùng. Hiệu quả vô cùng. Có thể thay đổi được
cái số mạng của mình. Cho nên cái kỳ diệu này là người Việt Nam được hưởng nhiều, chứ không phải khổ nhiều đâu. Biết nhiều, nghe nhiều, hướng nhiều về tâm linh, để thấy được cứu rỗi đó. Rồi mà họ gặp về đạo, mà họ vớ được, họ tu lẽ, bây giờ họ tin rồi. Những người mà đi ra đây mà đi bằng thuyền là cái số mạng tới đây, ai cũng nói có trời cứu tôi chứ không có trời bị chết. Chẳng như một người,
đúng như vậy.
Một triệu người cũng xác nhận. Hồi nào giờ không tin trời Phật, nhưng mà bây giờ nó phải tin.
Mà thứ nhất là người mình nói cho đúng, người còn trẻ, các cháu các con bây giờ nó cũng hình như là cũng như có thể nói là nó sinh ra rồi có cái đạo tâm rồi.
Dạ. Bởi vì gia đình tập tục huấn luyện cho nó rồi.
Tôi thấy, tôi để ý trái lại ở Âu Mỹ
không có, nó mất cái moral
đi chứ,
mất cái moral. Nên nó cha nó mà nó cũng không cần.
Không
cần. cái đó là cái sai. Con người nghe là học cái nhân đạo chưa được mà nó có đi nhà thờ cũng vô ích, không có hiệu quả.
Nó đi nhà thờ, nó đi cho lấy khó, để người tiếng mình lấy khó. Nhưng mà có một cái, nó có một cái nhiều cái nguyên do mà cũng có thể nói là khó hiểu. Có một cái người cao ly ở bên Mỹ, lúc bây giờ tôi còn ở bên Mỹ, lập một cái cũng như một cái chùa, nó cả mấy chục ngàn người, ở mấy cái châu thành lớn bên Mỹ, đi lại ở trong tele nó làm quảng cáo để cho ông thuyết pháp, tụi nó chạy nghe nhiều lắm. Thành ra mình có thể nói rằng cái người ông Mỹ họ cũng khao khát về cái mặt
tinh thần,
mặt đạo tâm, nhưng mà họ sai lầm, đi lầm đường, gặp những cái người